Đối tượng tham thiền 16. Chánh tín. Tín là đức tin. Đức tin là tánh vốn có của nhân loại. Đức tin không dành riêng cho một chủng tộc nào. Mỗi chủng tộc có quyền tôn vinh, có quyền tin tưởng một đấng, một vị, một đức, một ông mà chủng tộc mình tin tưởng để tôn thờ. Do vậy, ở thế kỷ 21 này, nhân loại đề xuất chủ nghĩa tự do, trong đó có tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo. Phật giáo không muốn đặt mình là tôn giáo trong những tôn giáo, cũng không đòi hỏi quyền tự do tín ngưỡng cách nào, nhưng đạo Phật cũng có niềm tin và đức tin theo cách nhận thức chân lý của đạo mình. Có những người phát tâm muốn vào đạo, muốn tu theo đạo Phật. Đa số ngỡ ngàng, phân vân và muốn biết. Người vào đạo sơ cơ, trước hết phải học gì? Người có ý nghĩ và đặt câu hỏi ấy rất cần thiết và chí lý. Nhưng nếu tiếp nhận lời giải đáp câu hỏi đó với nhiều đạo sư, thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều câu giải đáp khác của mỗi đạo sư hướng dẫn theo sở kiến của mình. Ở bài viết này, bút giả thử đề xuất một ý chung cho những Phật tử sơ cơ học Phật. Người sơ cơ học Phật trước hết nên học về chữ tín. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, tin là cửa ngõ vào Niết Bàn, tin là thuyền bè để vượt qua biển Pháp. Dù vậy, có đức tin không tránh, tin không có chân lý, gọi là tà tín. Những đức tin tránh, những đức tin đúng chân lý gọi là chánh tín. Người trí học Phật hãy quan tâm cảnh giác về đức tin của mình. Chánh tín trong đạo Phật gồm có những đức tin căn bản như sau. 1. Tín tự. Tin mình có Phật tánh. Tin mình có khả năng thành Phật. Tin mình là chủ thể có khả năng nhận thức và chuyển hóa mọi sự vật hiện tượng. 2. Tín tha. Tin Phật là người đã hoàn thành tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tin lời Phật dạy là chân, thật, là chân lý. Tin lời Phật dạy, văn tư tu là chân lý. Tin tam vô lậu học là chân lý. 3. Tín nhân. Muốn ăn ngọt, gieo hạt giống ngọt, muốn ăn chua, gieo hạt giống chua, muốn ăn đắng, gieo hạt giống đắng, muốn cuộc sống bình an, phải gieo nhân thiện, muốn có trí tuệ, phải gieo nhân thiền định, muốn thành Phật, phải gieo nhân giải thoát tri kiến. Tin nhân là chân lý. 4. Tín quả. Ăn trái ngọt, do gieo trồng cây trái ngọt. Ăn trái đắng, do gieo trồng, cây trái đắng. Ăn quả chua, do gieo trồng, cây trái chua. Hưởng hạnh phúc an ổn trong gia đình, do tu nhân, tam quy ngũ giới. Hưởng sự an lạc, niết bàn, quả A-la-hán, do tu nhân, thực hành tứ diệu đế. Tin quả là chân lý. 5. Tín sự. Giả sử người tạo thập thiện nghiệp, không ai thấy, không ai ghi chép, vậy mà không mất. Người tạo thập ác nghiệp, cũng không ai thấy, không ai ghi chép, mà cũng không mất. 6. Tín lý. Người tạo nhân thập thiện, không ai thấy, không ai ghi chép, không ai ban tặng, mà nhất định hưởng phước báo bằng trời. Người tạo nhân thập ác, cũng không ai thấy, không ai ghi chép, không ai trị tội, vậy mà chịu báo khổ đau, cùng cực ở tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kinh điển Phật nói, vô lượng pháp môn tu, có nghĩa là phương pháp tu, hành trong đạo Phật, có nhiều lắm. Người tu pháp môn nào cũng là người vào cửa, người đi vào con đường thành Phật được. Tuy nhiên, nếu không có thiện hữu tri thức, không gặp được minh sư chỉ giáo hướng dẫn tu hành, lỡ mà lọt vào tà tín, bởi tà sư, thì tất cả đức tin trở thành mê tín. Đối tượng tham thiền 17. Gì là mê tín? Mê tín là tin từ ý nghĩ mê muội sai lầm, không hợp lẽ thật. Nói hay làm theo đức tin sai lầm mê muội ấy, không đem lại cho ai chút kết quả tốt lành nào theo ý muốn. Bởi vì đức tin không phù hợp lẽ thật, không có chân lý. Tuy nhiên, cũng khó mà nói ra một tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người trong thiên hạ. Tập quán dân tộc, chủng tánh khác nhau, căn cơ, trình độ nhận thức khác nhau, từng mỗi con người. Cho nên vấn đề chánh tín, mê tín, chỉ có thể nói trong phạm vi tôn giáo, đạo đức của mình tin tưởng, tôn trọng mà thôi. Thế mới khỏi mít cái lòng. Đề tài mê tín trong tập sách nhỏ, những chiếc lá trong tay này, bút giả đề cập mê tín trong nội bộ Phật giáo Việt Nam thôi. Nhưng chưa nói ra mà đã biết trước một cách chắc chắn rằng, có không ít thiện hữu đồng nghiệp đã mít cái lòng rồi. Thí dụ, về mặt nghi lễ cầu nguyện cầu an cho gia chủ hay gia đình gia chủ tai qua nạn khỏi, cầu siêu cho những vong linh tội lỗi sớm được siêu sanh miền cực lạc. Mai táng người chết lúc không giờ, linh đình dỗ chạp, cúng thất, cúng cửu, đốt vàng mã, tiền giấy, hỗ trợ kinh tế cho vong linh. Cúng sao giải hạn để được bình an mạnh giỏi đầu năm đến cuối năm. Có bệnh không cần uống thuốc, chỉ cần khấn nguyện thần linh cứu giúp. Cúng các đảng cô hồn, cầu mong, mua may, bán đắt. Van xin ông bà, khuất mặt khuất mày phù hộ, đi đứng tàu xe lui tới bình an. Đại loại những hình thức và nghi lễ cúng kính, cầu nguyện, van xin, khấn vái như vậy, với nhãn quan của người đệ tử Phật. Của những bậc minh sư chân chánh, xem đó thuộc về việc làm mê tín. Và nếu ai tin tưởng những việc làm ấy, đều gọi là thành phần mê tín. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia, từ lúc ở vương cung đến khi xuất gia tầm đạo, rồi đắc đạo, rồi giáo hóa độ người, dày đó mai đây, trên dưới 50 năm. Trong kinh điển giáo lý của Đức Phật để lại, không hề có nghe Đức Phật thiết lễ lập đàn, cúng kính lễ bái, cầu an, cầu siêu, khai quang điểm nhãn, đề phang khai xá, an vị thánh tượng, vân vân và vân vân, còn nhiều và nhiều lắm, không tiện nói hết. Đệ tử Phật nên nhớ, Đức Phật là con người, ý nghĩ, lời nói, việc làm của Đức Phật nhằm phục vụ lợi ích cho con người một cách thiết thực. Ý nghĩ, lời nói, việc làm nào không đem lại kết quả thiết thực, giúp ích cho con người trong cuộc sống, Đức Phật không hề làm. Do vậy, nói để chỉ bày, để hướng dẫn cho người đệ tử nghe, văn, rồi suy nghĩ nhận thức, tư. Sau khi suy nghĩ nhận thức, biết rõ rằng lời dạy của Phật qua suy nghĩ của mình là lẽ thật, người đệ tử Phật khi xác định lẽ thật rồi mới ứng dụng ra việc làm hành động, tu. Theo đạo Phật, lời dạy của bất cứ ai tin, nghe, làm theo, mà không đem lại kết quả an vui, hạnh phúc cho con người, gọi là mê tín. Lấy đất sét làm bánh, hy vọng có bánh ngon để ăn, lấy cát nấu, hy vọng thành cơm dẻo, là những điều không bao giờ có. Người học đạo mà mê tín hoang đường, kết quả cũng y như vậy. Cuối cùng chỉ là tân khổ đáo đầu hoàn tân khổ, bôn ba nhất kiếp uổng bôn ba. Đối tượng tham thiền 18. Than vàng vó rắc, cho tiền giấy bay. Than vàng vó rắc, cho tiền giấy bay. Câu thơ ấy của đại thi hào Nguyễn Du trong truyện Thúy Kiều dường như có ý báo cáo rộng rãi với tất cả những ai có đức tin về sự thờ cúng đạo ông bà, đạo Khổng, đạo Lão, và kể cả những người đệ tử Phật rằng mê tín dị đoan, lý lịch trích ngang của nó thì nó đã có ngót 500 năm trước đây, từ năm Gia Tĩnh triều Minh ở Trung Quốc. Hồi đó nàng Thúy Kiều đi chơi xuân, đã từng thấy và gặp cảnh. Gần xa nô nức Yến Anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, than vàng vó rắc, cho tiền giấy bay. Tà tà bóng ngả về Tây, chị em thơ thẩn giang tay ra về. Đọc câu thơ có ý tố cáo đó của đại thi hào Nguyễn Du rằng, tệ hại mê tín dị đoan đã có xít soát 300 năm trước sau gì đó, không ai biết chắc. Mà còn 5-3 ngàn năm trước kia nữa cũng nên, mà cũng không ai biết chắc. Nói điều này tôi muốn nhắc với Phật tử gần xa, với tăng ni trẻ gần xa, với chư thiện hữu tri thức của tôi gần xa, trong cuộc học đạo, hành đạo, tu Phật của mình lỡ mà bị rơi vào thành phần người thích cúng kính, lạy lục, khấn cầu, mà phải bị đốt giấy tiền vàng bạc, vàng vó, vàng thoi, đầu phướn, xá hạc, áo quần, giày dép, nhà cửa, kho lầu, xe cộ. Cũng đừng vội tự ái, tự ti. Bởi vì lỗi không phải ở chúng ta đâu, truy nguyên ra, ai cũng thấy rõ do người Trung Quốc đào tạo. Cứ theo lý lịch trích ngang như đã nói trên, thì kể từ năm Gia Tĩnh triều Minh đã có và đại thi hào Nguyễn Du đã chứng kiến qua thi phẩm bất hủ của mình. Tà kiến, mê tín là thứ virus độc hại trong xã hội loài người. Riêng trong đạo Phật của chúng ta, những người đệ tử Phật chân chính tại gia cũng như xuất gia phải học tập nhiều, phát huy văn tư tu tam huệ học một cách tích cực để đối phó, để điều chỉnh tư tưởng sai lầm ấy và bồi dưỡng, phát huy trí tuệ đạt đến đỉnh cao mới hóa giải tiêu trừ được chúng. Tôi xin nói nhỏ với các đồng nghiệp của tôi. Các bạn ơi, nhiệm vụ vai trò chấn hưng Phật Pháp, tục diệm truyền đăng của hàng tu sĩ chúng ta còn nặng nề lắm các bạn ạ. Bởi vì như chúng ta đã biết, hễ chánh có thì tà có, tốt có thì xấu có, trí có thì ngu có. Tối có thì sáng có, ngày có thì đêm có, cho đến khi nào hễ chánh tín còn thì mê tín còn. Thế cho nên, trước đây nhân dân Việt Nam vốn không ham gì chiến tranh, vậy mà đến lúc, đến thời, toàn dân phải trường kỳ kháng chiến mới đánh đuổi thực dân xâm lược đấy bạn. Tỉnh mê là chuyện muôn đời. Đối tượng tham thiền 19, hãy chọn đi. Cùng thiện hữu tri thức, tăng tục gần xa thân mến, viết bài này tôi muốn gửi những lời tâm sự của tôi đến các bạn rằng, những người có khả năng tự tu, tự độ, còn có khả năng xiển dương chánh pháp, truyền trì mạng mạch Phật Pháp lợi ích chúng sanh, vai trò trách nhiệm việc làm của chúng ta còn nặng nề lắm. Những người đệ tử Phật tại gia tín mộ đạo Phật, ham tu hiếu đạo, tìm chọn cho gặp được minh sư, thọ học, cũng là một ước mơ, một nguyện vọng không dễ dàng gì. Sự thật là vậy, nhưng hàng tu sĩ có khả năng hóa đạo, không được bi quan, hàng Phật tử, thuần thành, có khả năng học đạo, cũng không được bi quan. Dẫu đêm tháng 10 mùa đông có dài, nhưng mặt trời mùa đông vẫn còn đó. Rồi mọi người sẽ được sinh hoạt trong những ngày hạ đến, có sao đâu. Như tôi đã thưa cùng các bạn thiện hữu tri thức của tôi cũng đã nói nhiều với những Phật tử, đã nghe tôi gần xa thân mến rằng, chúng ta hữu duyên được nghe ý Phật lời kinh chánh thống văn tư tu. Chúng ta được tiếp nhận kim chỉ nam giới định tuệ Đức Phật đã trao truyền. Các bậc tiền bối, long tượng cổ kim đã nhận thức ra rằng, Như Lai Thế Tôn xưa kia vẫn tùy thuận chân lý tam năng, tam bất năng, đã an bài trong tự nhiên, trong vũ trụ. Vấn đề chánh tín, mê tín, vấn đề tà, chánh, nói chung, nó còn tồn tại và hiện hữu song song như âm dương, nhật nguyệt của hành tinh chúng ta đang sống. Gợi thêm hay gợi lại vấn đề chánh, mê, tà, chánh, dường như đó chỉ là nói dai, nói dài, nói dở, và biết đâu, đó chẳng là nói dại dột cũng nên. Nếu ai đó nghĩ như thế, tôi cho rằng cũng có đúng. Tôi đành cam nhận hết. Tuy nhiên, tôi muốn gửi đến các bạn lời nhắc nhở chân tình. Hãy chọn đi. Người xưa nói, sĩ nông công thương, tinh chuyên nhất nghệ thành gia, và nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Những lời cổ vũ động viên ấy, thế kỷ 21 này, cũng chưa ai cho là lạc hậu. Mà những nhà văn minh khoa học, thời đại dường như ngầm khai thác và khuyến khích, động viên loài người cách làm ăn theo phương thức phân công lao động. Khách quan mà nhận xét, nguồn kinh tế Việt Nam ta đang ở trong xu thế chuyển biến lên một tầm cao. Đó là kết quả và chỉ mới chập chững thay đổi cách làm theo đường hướng phân công lao động thôi mà đã được vậy. Mình đã có chủng tử Phật, tin Phật thì nên học tu theo kinh điển Phật, theo con đường bát chánh của Phật, đừng đi con đường nào khác. Đó là tinh thần tinh chuyên, nhất nghệ thành gia, và cũng là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh đó. Hàng ngũ tăng ni trưởng tử Phật, thiện nam tín nữ là tín đồ, là Phật tử chúng ta thử ứng dụng cách tu hành theo tinh thần phân công lao động ấy. Vừa là phù hợp với chân tinh thần của đạo Phật, vừa là phù hợp với tầm cỡ văn minh khoa học hiện đại của loài người. Hàng ngũ tăng ni Phật tử chúng ta thành thật soi rọi tâm mình khách quan mà nhận thức. Chúng ta lỡ lệch lối đi quá xa, quá nhiều. Chúng ta đã trà trộn trong ngành nghề, van lạy, cúng bái, khấn nguyện, cầu xin. Chúng ta đã lăn lóc trong ma chay, nhập mạch, tần liệm, ngày xấu, ngày tốt, giờ kiết, giờ hung, cúng vong, cúng linh, phát hành, an táng, cho tới mở cửa mả, giải đậu, kéo gà. Rồi còn có những pháp lữ sáng tác một ý tứ kỳ lạ, để tránh tai ương, chết chóc cho những người tuổi Tý, thầy ra lệnh, thí chủ, chôn cất thân nhân vào lúc không giờ, rõ là sự hiểu biết, cổ kim mới xuất hiện. Chúng ta đã say sưa phát huy năng lực linh thiêng mầu nhiệm của mình, chúng ta đã chú nguyện. Ít thành nhiều, nhiều thành ít, nhỏ thành lớn, lớn thành nhỏ, giả thành thật, thật thành giả, cao thành thấp, thấp thành cao, qua những nghi lễ khai đầu phướn, xá hạc, khai quang điểm nhãn thần thánh, và kể cả điểm nhãn khai quang Phật. Chúng ta đốt vàng mã, đốt hình nhân thế mạng, làm những việc làm ấy, rõ là chúng ta quên chúng ta là ai, chúng ta học tu theo ai, theo đạo gì. Dường như chúng ta quên hết giáo, mà chúng ta quay về nương tựa, quá chí thành với Thọ Mai Gia Lễ của tác giả Hồ Sĩ Tân, hiệu Thọ Mai và Chu Công Gia Lễ thời xưa của Trung Quốc. Thọ Mai Gia Lễ là một quyển sách viết về gia lễ thời xưa Việt Nam của tiến sĩ Hồ Sĩ Tân 1690-1760, làm quan Hàn Lâm Thị, chế triều Bảo Thái, trong đó có sao chép trích lục ít nhiều kiểu nào đó của Chu Công Gia Lễ thời nhà Chu Trung Quốc như đã nói trên. Tất cả những tập tục chọn ngày, nói nôm na là tập tục coi ngày ma chay, coi ngày đám cưới, đám hỏi, nạp lễ vấn danh, coi ngày xây nhà cửa, xây đền chùa, coi ngày trồng cây cắt tóc, coi ngày cắt áo làm chuồng gà, đều phát xuất từ Thọ Mai Gia Lễ và Chu Công Gia Lễ xa xưa. Hiểu là hiểu vậy, nhưng Thọ Mai kể cả Chu Công là những tác nhân đề xuất gia lễ, nhưng suy cho cùng, họ cũng không phải là người cố tình đầu độc những điều tệ hại vô ích cho ai, bởi vì chấp nhận hay không chấp nhận, tin hay không tin, không ai sử dụng uy quyền bắt buộc, chấp hành triệt để bằng cách dập kiểu y khuôn. Những người đệ tử Phật chân chánh, học theo con đường văn tư tu của Đức Phật thì đã có sao đâu. Đối tượng tham thiền 20. Gì là tam năng, tam bất năng của Phật? Gì là tam năng, tam bất năng của Phật? Viết đề tài này, lòng tôi hướng về những người thiện hữu tri thức đồng nghiệp khất sĩ của tôi. Cùng một lúc tôi nhớ đến hình ảnh bao nhiêu Phật tử nam nữ gần xa lũ lượt đến chùa dâng hương lễ Phật. Nhớ hình ảnh ấy, tôi thấy nó đẹp và đầm ấm đạo tình thanh thoát làm sao. Một thoáng an lành sung sướng trôi qua, tôi chợt nhớ trong số Phật tử thuần thành lũ lượt đến chùa, tay bưng, tay xách hương hoa trà quả, với tấm lòng tôn quý tam bảo sâu sắc tận đáy lòng. Việc đó khiến cho tôi nhớ đến vai trò, bổn phận và trách nhiệm của hàng trưởng tử Phật, tử tu sĩ chúng ta. Viết những dòng này cũng là viết cho tôi, và với chân tình tha thiết tôi muốn gửi đến và nhắc nhở những thiện hữu tri thức đồng nghiệp với tôi rằng, tam năng, tam bất năng của Phật là sự thật. Chúng ta phải giáo hóa thế nào, thuyết pháp thế nào, làm cho hàng tăng ni trẻ và nhất là hàng Phật tử nam nữ tại gia hiểu về Phật, về Đức Bổn Sư của chúng ta kỹ càng hơn, rằng Đức Phật của chúng ta, Bổn Sư của chúng ta vốn là một con người, và thật sự là một con người có lịch sử, có lý lịch đường hoàng, ở xứ Ấn Độ trước đây. Tôi tha thiết nhắc các bạn, chúng ta truyền đạt thuyết minh, diễn giải cho hàng Phật tử gần xa của chúng ta, hiểu kỹ rằng, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta không phải là một đức, một đấng, như những đấng siêu nhân, siêu nhiên khác mà số đông nhân loại đã đặt trọn niềm tin tưởng tôn thờ. Chúng ta truyền đạt cho họ biết Đức Phật của chúng ta giản dị bình dân triệt để, có lẽ phát xuất ở lòng từ bi. Qua từ nhãn quan của Phật, Phật và mọi người không hề có khoảng cách. Phật và mọi giai cấp trong xã hội của loài người cũng không hề có khoảng cách. Chúng ta biết Phật là hoàng tử xuất gia, đã từng ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, ngủ kỹ. Vậy mà những người ngoại cấp hạ tiện, nghèo hèn nhất xứ Ấn Độ thời bấy giờ, ăn ở như thế nào, Phật cũng hòa đồng như thế ấy. Họ ngủ nghỉ như thế nào, Phật cũng ngủ nghỉ như thế ấy. Thậm chí lại còn đơn giản hơn nhiều. Căn cứ tấm lòng ấy, hành động ấy của Đức Phật, chúng ta thấy rõ Đức Phật đâu còn cần gì nữa. Thế cho nên, những ngôn từ danh xưng trân trọng và tôn quý như Đức, Đấng, nghe ra Đức Phật chẳng có chút nào thích ý vui lòng hơn. giáo lý và kinh điển đạo Phật không hề khoa trương giá trị tự tôn đức bổn sư mình, mà kinh điển Phật chỉ và nói rõ rằng Phật Thích Ca còn có tam năng, tam bất năng. Thế cho nên đường lối tu hành Phật dạy, hãy tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu. Có nghĩa là đường lối học đạo, hành đạo và chứng đạo trong đạo Phật chỉ là người biết tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu. Vì vậy, dù người ta gọi Phật là Như Lai, Thế Tôn, Phật không vượt ngoài vòng chân lý ấy. Đức Phật làm được ba điều và ba điều không làm được. Một, đối với hiện tượng vạn pháp, dù có mà Phật không tương quan dính mắc bởi lòng tham. Thế cho nên, Phật nhìn vạn pháp như chẳng có gì. Hai, chưa cần ai hỏi, Phật đã biết căn tánh và bản chất của sự vật hiện tượng. Ba, Phật có thể giáo hóa và cứu hộ chúng sanh bao nhiêu cũng được nếu chúng sanh cần. Đó là ba điều Phật làm được, còn ba điều Phật không làm được. Một, dứt trừ định nghiệp cho con người cũng như cho mình, tức thời không được. Hai, người vô duyên Phật không cứu giúp được. Ba, thế giới của con người sinh hoạt sống còn, Phật không làm nó sạch sẽ hay hoại diệt tiêu ma, biến mất được. Vậy thế nào là tùy thuận pháp tánh? Thí dụ, trên đường đi, khất thực gặp cơn gió bão, mưa to ập đến, Đức Phật vẫn tìm nơi trú ẩn để khỏi bị họa hại. Đêm đến tạm ngủ nghỉ ở mé rừng bên suối, tìm chỗ không rắn độc, thú dữ để tránh khỏi tai ương. Không gần gũi lân la với những người ăn tạp, uống bạo, say sưa mất trí để tránh hậu quả. Trọng đại hơn hết là bản ngã tự thân của mình và nhân loại. Mọi người sanh ra, ai rồi cũng có già, có bệnh và chết, thì Đức Phật cũng đã có sanh ra, cũng già, cũng bệnh, rồi cũng chết. Thế thì hàng Phật tử tăng tục, đệ tử Phật chúng ta đừng hy vọng Đức Phật cứu giúp cho ai đó bằng sự trân trọng, tôn quý, xem Đức Phật như một đức, một đấng, thần linh tùy tình cảm khấn nguyện chân thành mà thi ân ban phước. Có thể nói, người đệ tử thuần thành và thân thương của Phật là người biết ứng dụng lời Phật dạy, tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu.